Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 355, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tử Hà, biên tập Dương Cư Sĩ, thời gian ngày 18 tháng 9 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Phần kệ tụng Ca Lô La Dương bắt đầu xem từ bài kệ thứ 6. Như Lai vô lượng trí tuệ quang, năng diệt chúng sanh si hoặc vọng, nhất thiết thế gian hàm cứu hộ, thử thị kiên pháp sở trì thuyết. Bồ Tát kiên pháp Tịnh Quang Ca Lâu La Dương. Trong văn trường hàn chúng ta thấy Ngài đắc được pháp môn, thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí giải thoát môn. Ta thấy tán tụng của Ngài cũng là báo cáo tu học của Ngài. Dĩ nhiên quan trọng nhất là chúng ta phải học theo như thế nào. Câu thứ nhất, Như Lai vô lượng trí tuệ quang. Trong đây ám chỉ Ca Lô La Dương. Là hóa thân của Như Lai. Câu kệ tụng này rất rõ ràng, đúng như lời Bồ Tát nói, cần lấy thân gì để độ, liền hiện thân tướng đó. Ở đây hiện thân tướng Ca Lô La Dương, độ những chúng sanh có duyên trong loài này. Ý nghĩa biểu pháp những bài giảng trước đã giảng qua rồi, ở đây không nói thêm nữa. Những điều quan trọng chúng ta nhất định phải biết. Như Lai là đức hiệu trong tự tánh của tất cả chúng sanh, cho nên xưng Như Lai không phải là tôn xưng người khác, mà tôn xưng chân tâm bổn tánh của bản thân. Trong tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng tốt. Chúng sanh mê hoặc nên không biết. Nhìn xem tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, chúng đều vận hành rất có trật tự. Do đó có một số người tưởng tượng rằng có trật tự như vậy nhất định có một người làm chủ tế, họ lên kế hoạch, họ đang thao túng. Người đó là ai? Cho nên tôn xưng họ là thần, là Thượng Đế. Tất cả đều do trí tưởng tượng mà ra. Như xã hội này rất trật tự, xã hội của chúng ta hiện nay rất trật tự. Vì sao xã hội được trật tự? Quý vị đến Singapore nhìn thấy xã hội này rất trật tự, là do chính phủ Singapore không tệ. Ở đây quy định rất nhiều pháp lệnh quy ước, có rất nhiều người chấp pháp quản lý thật tốt. Thử nghĩ xem xã hội Singapore tốt như vậy là có người lãnh đạo chính phủ quản lý. Đại tự nhiên có trật tự như vậy, nhất định cũng có một người quản lý. Người đó gọi là Thượng Đế, gọi là Thần. Kỳ thực có Thượng Đế chăng? Có. Có Thần chăng? Có. Có phải do họ quản lý không? Một bộ phận nào đó do họ quản lý. Đức Phật nói trong kinh, Ngài nói kỹ hơn nhiều so với các tôn giáo khác. Năm xưa tôi ở Đài Loan, gần chỗ tôi ở có một nhà thờ. Cha xứ là người rất nổi tiếng, có học vấn, có tài. Ông là nhân viên trong Viện Nghiên cứu Trung ương, là viện trưởng Viện Văn học trong Trường Đại học Chính trị. Ở cạnh chỗ của tôi, ông thường xuyên mượn sách của tôi xem. Ông thích xem Đại Tạng Kinh, xem xong rồi nói với tôi. Ông nói, Phật giáo các thầy nói về thiên đường rõ hơn trong Thánh Kinh của chúng tôi, giống như từng đến đó vậy. Tôi nói, không sai. Quý vị là nghe nói, còn chúng tôi đã đi qua rồi, đương nhiên nói rõ hơn quý vị thôi. Nhưng tất cả những cách nói này đều là một xã hội nhỏ. Một quốc gia nhỏ, xã hội nhỏ. Nếu nói Thiên Chúa là Đao Lợi Thiên Dương, ở thế giới Ta Bà, Đao Lợi Thiên Dương rất nhiều. Đức Phật dạy, một đơn vị thế giới có một Đao Lợi Thiên Dương. Một tiểu thiên thế giới có 1.000 Đao Lợi Thiên Dương. Một trung thiên thế giới có 1.000 tiểu thiên thế giới. Trong đại thiên thế giới có 1.000 trung thiên thế giới. Quý vị sẽ biết được trong một xã hội lớn Đao Lợi Thiên Dương có bao nhiêu. Có quá nhiều. Trong thế giới Ta Bà có một vị Ma Hề Thủ La Thiên Dương. Vị này trong mỗi thế giới Phật có một người. Đức Phật dạy, trong hư không quốc độ của chư Phật, vô lượng vô biên. Nói cách khác, Ma Hề Thủ La Thiên Dương cũng vô lượng vô biên. Quý vị thuộc vị thiên dương nào trong coi? Giống như địa cầu của chúng ta vậy. Trên địa cầu có rất nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có tổng thống, tổng thống rất nhiều. Quý vị thuộc vị tổng thống nào trong coi? Những chân tướng sự thật này Đức Phật nói cho chúng ta biết. Trí tuệ năng lực của Đức Phật từ đâu mà có? Không phải học được. Đức Phật dạy, đức tướng trí tuệ của mỗi người chúng ta đều bình đẳng như Phật. Trong phẩm xuất hiện của Bổn Kinh, Đức Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Phạm vi tất cả chúng sanh này rất rộng, chẳng phải chỉ vỏn vẹn có hữu tình chúng sanh, mà vô tình chúng sanh cũng bao gồm trong đó. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đến tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Trí tuệ này bất khả tư nghị. Đức Phật nói, trí tuệ này tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ. Chân tâm của ta, bổn tánh của ta vốn đầy đủ. Vốn đầy đủ, nhưng hiện nay không có. Trí tuệ của ta không có, năng lực không có, tướng tốt cũng không có. Là nguyên nhân gì? Câu dưới đây, Đức Phật đã nói rõ tất cả. Do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Sự khác biệt giữa chúng ta với Phật. Phật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng chấp trước, trí tuệ đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh không thể hiện tiền. Liệp vọng tưởng phân biệt chấp trước, tánh đức này sẽ phục hồi, là sự việc như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian 49 năm giáo hóa chúng sanh. Ngài đã dạy điều gì? Ngài đã dạy việc này, ngàn kinh vạn luận, thuyết minh một chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta thật bất hạnh, bị đọa lạc trong vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi. Phật nói thành Phật, chúng sanh thành Phật. Chúng sanh thành Phật là chính bản thân họ thành Phật. Kinh Kim Cang Bát Nhã quý vị đều đọc rất thuộc. Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh, kỳ thực không có chúng sanh được độ. Được độ đó là cho bản thân họ tự độ, chứ chẳng phải Phật độ. Nếu Phật có thể độ người, chúng ta đâu cần tu hành. Chúng ta không cần tu, Phật độ được ta mà. Chẳng phải Phật độ ta, mà bản thân ta tự độ. Đức Phật dạy ta phương pháp và lý luận, bản thân ta phải tự độ mình. Cho nên Phật không độ chúng sanh, phải hiểu đạo lý này. Mỗi câu Đức Phật đều nói lời chân thật. Trí tuệ của ta, năng lực của ta, năng lực chính là thần thông vô lượng vô biên. Tướng tốt của ta giống như y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc vậy, trong tự tánh của ta vốn đầy đủ cả. Từ đó cho thấy, ngày nay kẻ địch số một của ta là ai? Tự tư tự lợi, tham sân si mạng, đó là kẻ địch số một của ta. Kẻ địch không ở bên ngoài, mà trong tâm ta. Ngoài tâm không có kẻ địch. Ta làm cách nào để bỏ đi ý niệm tự tư tự lợi? Cửa tự tánh. Chúng tôi không nói cửa Phật. Nói cửa Phật quý vị sẽ nghĩ là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A-di-đà, sẽ nghĩ đến bên ngoài. Nói tự tánh, quý vị mới vào cửa tự tánh. Trong Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Sao gọi là thành Phật? Thấy tánh gọi là thành Phật. Thấy tánh nghĩa là sao? Chính là hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đây gọi là thành Phật. Người Hoa nói thánh nhân, nói thần. Ý nghĩa của thần và thánh đều rất gần, đều nói ai triệt để thông đạt chân tướng của nhân sinh vũ trụ, người đó được tôn xưng là thánh nhân, là thần. Lần trước chúng tôi đến Trung Quốc, nhiều bạn đồng tu ngồi bàn về vô thần luận. Tôi nói với họ, chữ thần này nói lên ý nghĩa gì? Chữ thần này trong lục thư, nó là chữ hội ý, khiến chúng ta nhìn thấy phù hiệu này bèn nghĩ đến ý nghĩa trong đó. Chữ đó bên trái là bộ thị. Chữ thị này ngày xưa viết như vậy, trên hai nét, dưới ba nét. Hai nét bên trên, nét trên ngắn, nét dưới dài. Đó là nét bên trên. Bên dưới ba nét nói lên ý gì? Trên trời buông tượng. Thị là ý nghĩa này, trên trời buông tượng. Dùng cách nói ngày nay, chính là hiện tượng tự nhiên. Tất cả hiện tượng của đại tự nhiên. Bên trái là chữ thân. Thân có nghĩa là gì? Thân nghĩa là thông đạt. Nói cách khác, người thông đạt hiện tượng tự nhiên, người này được gọi là thần. Họ nghe xong rồi nói, như vậy vô thần luận có thể không cần bàn nữa rồi. Đúng, không cần bàn nữa. Cho nên nhất định phải hiểu ý nghĩa tạo chữ của người Hoa thời xưa. Thánh, ý nghĩa của chữ thánh cũng như vậy. Đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ thông đạt rõ ràng, gọi người đó là thánh nhân. Khổng Phu Tử là thánh nhân, Nghiêu Thuấn Vũ Thang là thánh nhân. Họ hiểu, họ thông đạt, họ soạn sách lập thuyết hướng dẫn chúng ta. Phật Bồ Tát là thánh nhân, người sáng lập ra các tôn giáo. Ta quan sát kỹ xem, họ đều là thánh nhân, họ đều hiểu rõ, đều thông đạt. Người Hoa tôn xưng họ là thần thánh. Đức Phật dạy, mỗi chúng sanh chúng ta đều là thần thánh. Vì sao vậy? Đức năng trí tuệ trong tự tánh là tương đồng. Chư Phật Như Lai làm được, mỗi chúng ta đều có thể làm được. Bây giờ vì sao không làm được? Đức Phật nói, ta có chướng ngại. Nó chướng ngại tánh đức của ta. Tuy có, nhưng nó không khởi tác dụng, không thể hiện tiền. Chỉ cần ta trừ bỏ chướng ngại, tánh đức của ta sẽ phục hồi. Ở đây Đức Phật thị hiện, chúng sanh si hoặc vọng. Vọng là ví dụ, vọng là la vọng, ví cho sự phức tạp. Si hoặc, si là phiền não chướng,
代表烦恼障，
hoặc là mê hoặc, hoặc là sở trì chướng. Dùng phương pháp nào để phá trừ hai chướng này? Dùng trí tuệ. Trí tuệ gì? Trí tuệ của tự tánh mới có thể phá trừ. Nếu không phải trí tuệ của tự tánh, sẽ không phá được. Ngày nay chúng ta học với Phật, ngày ngày đọc kinh Phật, y theo kinh giáo của Phật mà phụng hành, tất cả đều thực hành được. Nghi hoặc của ta có đoạn được chăng? Đoạn được một phần, không thể đoạn sạch từ gốc. Do nguyên nhân gì? Vì ta học với người khác, chứ không phải học với tự tánh. Đạo lý chính là đây. Chỉ có trí tuệ của tự tánh mới có thể đoạn trừ từ gốc. Ta mê lâu rồi, mê quá sâu. Mới đầu ta phải học theo Phật. Trên đường đạo Bồ Đề, Phật đi trước, ta đi theo sau. Đi theo Ngài, đi được một đoạn, ta vẫn biết đường đi, không cần theo Ngài nữa. Thế mới tiến bộ. Vĩnh viễn đi theo Phật Bồ Tát không tiến bộ, không thể ra được. Sở dĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật Như Lai vĩ đại, chính là không kéo mũi chúng sanh đi. Đây là chỗ đáng kính. Ngài muốn giúp cho chúng sanh mỗi mỗi đều đổi trời đạp đất. Đây là sự giáo hóa chân thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói suốt đời chúng ta phải đi theo Ngài. Tam quy y, tự quy y Phật. Tự là tự tánh. Vì sao không nói quy y Phật Thích Ca Mâu Ni? Ngài không nói như vậy. Quy y Phật A Di Đà, Ngài cũng không nói như thế. Ngài chỉ nói tự quy y Phật. Phật này là tự tánh Phật. Tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Đối với thâm nghĩa này, chúng ta đều không hiểu rõ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho chúng ta rõ. Tự quy y Phật là giác mà không mê, tự tánh giác. Tự quy y Pháp là chánh mà không tà. Tự quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Ngài nói cho chúng ta biết, giác chánh tịnh là tự tánh tam bảo. Giác nghĩa là vô lượng trí tuệ quang. Tự tánh chánh trì chánh kiến, tự tánh thanh tịnh, chẳng phải là diệt tất cả lưới si hoặc cho chúng sanh đó sao? Phàm phu có thể thành Phật chăng? Chắc chắn có thể thành Phật. Nếu không thể thành, Đức Thế Tôn sẽ không thị hiện thành Phật, sẽ không giảng Phật Pháp. Chúng sanh không thể thành tựu, nói những thứ này để tăng khẩu vị, thế thì quá tàn nhẫn. Chúng sanh có thể thành Phật. Cuối kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử biểu diễn cho chúng ta. Thiện tài là phàm phu, nương theo phương pháp lý luận của Phật đi tham học, một đời đã thành tựu rồi, Long nữ trong kinh Pháp Hoa, long là đường súc sanh, chẳng phải cõi người. Trong đường súc sanh, long nữ 8 tuổi thành Phật. Điều này khai thị cho chúng ta, chúng sanh trong lục đạo đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh đương nhiên có thể thành Phật. Làm thế nào để thành Phật? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước liền thành Phật thôi. Lần này tôi hoằng pháp ở Malaysia, có một vị pháp sư đến hỏi tôi: thế nào thành Phật? Thế nào là đại niết bàn? Ý nghĩa thành Phật và đại niết bàn tương đồng. Vì sao chúng sanh không chứng được niết bàn? Vì sao chúng sanh không thành Phật? Câu này hỏi rất hay. Trong kinh luận, Đức Phật dạy chúng ta đoạn kiến tư phiền não liền chứng quả A-la-hán, đoạn trần sa phiền não liền chứng quả vị Bồ-Tát, đoạn vô minh phiền não liền thành Phật. Vì sao chúng sanh không thể thành Phật? Vì chúng sanh không đoạn trừ ba loại phiền não này, cho nên họ không thành Phật. Nếu họ đoạn được, chẳng phải họ thành Phật rồi sao? Do đó chúng ta nên nhớ, ta không được chấp trước pháp thế xuất thế gian. Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não. Những lời này đều là Đức Phật nói. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói ba loại phiền não này là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng ta phải hiểu tất cả mọi sự việc ta còn chấp trước như vậy, điều này phiền phức lớn, chướng ngại công phu niệm Phật thành phiến. Vấn đề này có nghiêm trọng không? Ta niệm Phật không được công phu thành phiến, nói cách khác, không chắc được giảng sanh. Cho nên phải buông bỏ. Kinh Kim Cang Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh, bất luận Phật Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo hay Mật Giáo, đây là nguyên tắc chỉ đạo tu hành chung. Bởi vì bất luận ta tu theo pháp môn nào, cũng phải nhìn thấu, cũng phải buông bỏ. Vì sao ta nhìn không thấu? Vì không có trí tuệ, cho nên không buông được. Kinh Kim Cang giúp chúng ta khai trí tuệ. hiểu rõ chân tướng của muôn sự muôn vật trong thế xuất thế gian. Hiểu rõ chân tướng rồi, tự nhiên buông bỏ được. Ngày nay chúng ta chưa buông được, chấp trước phân biệt kiên cố, chân tướng sự thật không hiểu rõ. Hàng ngày đọc kinh Kim Cang, tam tâm tứ tướng mọi người đều thuộc. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, quý vị đều biết đọc. Có thật hiểu không? Không hiểu. Nếu thật sự hiểu, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, quý vị sẽ buông bỏ triệt để. Quý vị sẽ đại triệt đại ngộ, giống như Đại sư Huệ Năng. Vì sao Ngài đọc Ngài hiểu? Ngài được thọ dụng. Chúng ta đọc hàng ngày mà không hiểu, không được thọ dụng. Mỗi ngày vẫn sống trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu buông bỏ được, cuộc sống của ta sẽ sống trong trí tuệ. Đại sư Huệ Năng gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thưa với Ngũ Tổ rằng: tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Chúng ta ngày nay trong tâm thường sanh phiền não, trong tâm Ngài thường sanh trí tuệ. Quý vị muốn hỏi đây là đạo lý gì? Ngài buông bỏ, Ngài không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thường sanh trí tuệ. Vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên thường sanh phiền não. Người thường sanh trí tuệ là Phật Bồ Tát. Lại nói với quý vị rằng, pháp thân Bồ Tát trong nhất chân pháp giới mới có thể làm được, tứ thánh pháp giới chưa làm được. Chúng ta đọc trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã nói cho ta biết, phá được phiền não chướng, nghĩa là lìa tất cả chấp trước, siêu diệt lục đạo, chứng quả A-la-hán. A-la-hán không còn chấp trước, nhưng còn phân biệt, chưa đoạn phân biệt. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới. Đều chưa đoạn tận phân biệt. Vô minh phiền não một phẩm cũng chưa phá. Cho nên Tông Thiên Thai nói về lục tức Phật, họ là tương tự tức Phật, chứ chẳng phải chân Phật. Rất gần chân Phật mà chẳng phải chân Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm ví dụ, dụi mắt thấy được, là tương tự. Trăng trong nước là giả, Lục đạo chúng sanh là danh tự tức Phật, quán hành tức Phật là trăng trong nước. Nhụy mắt thấy mặt trăng là tương tự tức Phật. Kinh Lăng Nghiêm ví dụ rất hay. Ta hiểu được nghĩa thú Đức Phật nói Pháp, phải biến nó trở thành cảnh giới của bản thân mới có được thọ dụng. Biến thành cảnh giới của bản thân, không buông bỏ sao được? Đầu tiên, buông bỏ tự tư tự lợi. Buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Buông bỏ ngũ dục lục trần. Tất cả đều buông bỏ. Khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác là vì chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ. Vì lợi ích chúng sanh. Câu này mọi người tương đối dễ hiểu. Câu vì chánh pháp cửu trụ không dễ hiểu. Chánh pháp cửu trụ nghĩa là thế nào? Phải đề xướng giáo dục của thánh hiền. Giáo dục của thánh hiền là chánh pháp. Phàm là chánh pháp đều giáo hóa chúng sanh lìa tham sân si. Nếu giáo hóa này không dạy chúng sanh xả mình vì người, không dạy chúng sanh buông bỏ tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, thì đó là tà giáo, chứ không phải chánh pháp. Chúng ta dùng góc độ này quan sát, điều này rất công bằng. Phật pháp là chánh pháp, những tôn giáo khác cũng là chánh pháp. Chắc chắn không có tự tư, chỉ có Phật pháp là chánh pháp, còn những tôn giáo khác là tà pháp. Nói như vậy là sai lầm. Phật pháp dạy xả mình vì người, tôn giáo bạn cũng dạy tín đồ của họ xả mình vì người, đó cũng là chánh, sao không chánh được? Chúng ta phát ngôn phải có lương tâm, phải công chánh, không được nghiêng về mình. Khổng Phu Tử dạy học là chánh pháp. Vì sao vậy? Vừa mở đầu là dạy người đoạn phiền não, sao không là chánh pháp được? Giống như Phật pháp dạy vậy. Phật giáo dạy ta tứ hoằng thệ nguyện, đây là tổng cương yếu, tổng nguyên tắc tu hành. Trong tứ hoằng thệ nguyện, nguyện thứ nhất là phát tâm. Phải phát đại tâm xả mình vì người, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là động lực một đời này. Ta không ngừng nâng cao cảnh giới của bản thân, nó đang thúc đẩy ta. Người đời vì sao ngày ngày nỗ lực siêng năng làm việc? Danh lợi thúc đẩy họ. Nếu không có danh lợi, họ liền bất động. Những người học Phật, danh văn lợi dưỡng đều bỏ hết, tham sân si mạng cũng bỏ luôn, sức mạnh nào thúc đẩy họ? Tâm Bồ Đề, nguyện tâm. Đại nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tâm nguyện này thúc đẩy họ. Bởi vì độ này là giúp đỡ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nghĩa là ta phát tâm muốn giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh. Những chúng sanh này có khổ có nạn, ta phải giúp họ. Ngay cả Đao Lợi Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng có khổ nạn. Khổ nạn của họ là gì? Là không khai trí tuệ, chưa đoạn được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không khai trí tuệ, đó là nạn của họ. Phật Bồ Tát, đệ tử Phật, có trách nhiệm, có sứ mạng đi giúp những người này, giúp họ phá mê khai ngộ. Chúng ta phát tâm giúp họ, bản thân phải có năng lực. Bản thân không có năng lực thì nguyện này là nguyện suông, vĩnh viễn không thể thực hiện. Cho nên bản thân phải tu hành, phải học tập. Tu hành bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu tu từ đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, bắt đầu tu từ đây. Nhà nho dạy học và nhà Phật dạy học có chỗ không giống nhau. Nhà nho là trước đoạn phiền não, họ để phát tâm phía sau. Nhà Phật phát tâm để ở trước. Phát tâm rồi mới đoạn phiền não, có đạo lý. Vì sao vậy? Họ vĩnh viễn tinh tấn không giải đãi, họ sẽ không thoái chuyển. Phương pháp này hay hơn phương pháp nhà nho. Nhà nho đoạn phiền não trước cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Thành ý chánh tâm là tâm bồ đề. Cho nên về thứ lớp không giống nhau. Đoạn phiền não là điều đầu tiên. Ta không đoạn phiền não sao được? Không đoạn phiền não, học mọi thứ bản thân không được thọ dụng. Học được gì đều là cái của người khác, không tương ưng với tánh đức của bản thân. Phiền não đoạn được rồi, cái ta học được sẽ tương ưng với tự tánh, cái đó có thọ dụng. Chúng ta học Phật quan trọng nhất là sửa tâm. Sửa tâm nghĩa là chuyển đổi ý niệm. Biết được từ vô lượng kiếp đến nay, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta bị cái gì làm hại, bị tự tư tự lợi hại. Lần trước tôi ở Hồng Kông, tiên sinh Hà Thủ Tính ở đài truyền hình Á Châu đến phỏng vấn. Ông hỏi tôi, ông nói: thưa Pháp Sư, cổ nhân nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi nghe rồi chỉ cười. Câu nói này sai, không chính xác, mê hoặc chúng sanh. Người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi không vì mình, trời không tru tôi, đất cũng không diệt tôi. Tôi sống còn vui hơn người khác. Đó là mượn cớ để tự tư tự lợi, chẳng phải thật, nó là giả. Chúng ta phải chuyển đổi ý niệm này. Con người nếu không vì bản thân sẽ được mọi người tôn kính, hoan hỷ cúng dường, làm sao trời tru đất diệt được? Người sống vì mình mới trời tru đất diệt. Ta vì bản thân, dùng thủ đoạn phi pháp cướp đoạt tài sản sinh mạng của người khác, cuối cùng bị pháp viện phán tội tử hình, đó chính là trời tru đất diệt. Người tự tư tự lợi mới bị trời tru đất diệt. Người không vì mình chắc chắn không bị. Những đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta phải suy nghĩ kỹ, không nên bị những lời hoa ngôn xảo ngữ này mê hoặc. Đó là sai lầm, là con đường chết, là con đường đi không thông. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải lợi ích tất cả chúng sanh. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền là đại từ đại bi. Nhà Phật thường nói: từ bi di bổn, phương tiện di môn. Từ bi là giáo dục căn bản của thánh nhân, dạy ta phải từ bi. Đại từ đại bi là tánh đức trong tự tánh của chúng ta, chẳng phải ở bên ngoài vào. Cho nên chúng ta phải thật sự thương yêu, yêu thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng tất cả pháp giới chúng sanh. Phải có tâm lượng lớn như vậy. Chúng ta yêu đất nước mình, cũng phải yêu tất cả quốc gia trên thế giới. Ta yêu đồng bào mình, cũng phải yêu tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Vì bình đẳng mà. Vậy mới tương ưng với tự tánh. Nếu chỉ yêu thương đất nước mình, không yêu thương đất nước người khác, sẽ không tương ưng với tự tánh. Cách nói này của tôi, quý vị không dễ hiểu. Chúng tôi dùng một ví dụ để nói. Cái gì là tự tánh? Thân thể của ta là tự tánh. Nguyên thân thể này là tự tánh. Một bộ phận nào đó trên thân thể giống như không cùng quốc gia vậy. Mắt là một quốc gia, tai là một quốc gia, mũi là một quốc gia, tay là một quốc gia, chân là một quốc gia. Nếu chúng ta chỉ yêu thương con mắt, yêu quốc gia này, những quốc gia khác không thương, nghĩ xem, con mắt không tệ, những thứ khác đều bị bệnh, đều hư, cuối cùng chỉ còn con đường chết. Nhất định phải biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một sanh mạng thể cộng đồng. Cho nên tâm yêu thương của Phật Bồ Tát là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Nhất định bình đẳng, không hề khác biệt. Người như vậy thật sự là chân giác ngộ. Còn phân đẳng cấp, còn có khác biệt. Là mê mà không giác, là phàm phu chưa giác ngộ. Họ không biết một bộ phận trong thân này có liên quan với cả thân thể. Mỗi khí quản trong thân, mỗi bộ phận trong thân đều là số một, vậy mới cường tráng. mới mạnh khỏe. Tuyệt đối không thể nói bộ phận này rất mạnh khỏe, bộ phận kia rất kém. Thân thể như vậy là hỏng rồi. Đạo lý này trong kinh luận Phật giáo Đại Thừa nói rất nhiều. Chúng ta phải dụng tâm mà lãnh hội, mà khế nhập cảnh giới này. Khế nhập cảnh giới này rồi, chắc chắn dùng tâm chân thành, tâm từ bi, tâm bình đẳng, thương yêu tất cả chúng sanh, bình đẳng giúp đỡ tất cả chúng sanh. Trong vấn đề giúp chúng sanh có ba việc lớn. Thứ nhất là giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện. Bản thân phải làm gương. Phật Thích Ca Mâu Ni, chư vị tổ sư đại đức làm mẫu cho ta xem. Trong kinh điển Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham bái. 53 chư Phật Như Lai thì hiện thân tướng bất đồng, hành nghiệp bất đồng, làm ra cho chúng ta xem. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn này. Đây là một loại trong thần chúng. Ca Lâu La Vương. Ca Lâu La Vương là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung nghĩa là Kim Sí Điểu. Lần này có một số đồng học đến Malaysia, chúng tôi đến thăm chùa Simla, chùa Thái Lan. Trước cổng chùa của họ có tạc tượng Ca Lâu La. Tôi bảo đồng học chụp hình. Đúng lúc chúng tôi đang giảng đến đoạn kinh này. Họ tiêu biểu cho nhân vật nào trong xã hội này? Dùng cách nói ngày nay, người theo ngành hàng không chính là Ca Lâu La. Ngày nay kinh doanh ngành hàng không, ngành vũ trụ đều thuộc về loại này. Người làm trong ngành này học Phật cách nào? Đoạn này đã nói về việc đó. Cho nên mỗi câu mỗi chữ trong Kinh Hoa Nghiêm đều thực tiễn trong xã hội hiện thực này. Mỗi ngành nghề, mỗi tầng lớp, chẳng có câu nào là nói suông. Mỗi câu đối với xã hội của chúng ta đều có lợi ích thật sự. Ta phải hiểu, nhất định phải rõ ràng, phải nghiêm chỉnh nỗ lực mà làm. Bất luận theo ngành nào, bất luận có cuộc sống thế nào, phá ngã chấp là điều quan trọng nhất. Chỉ cần phá được ngã chấp, ta sống cuộc sống như thế nào cũng rất an vui, rất tự tại. Đây gọi là chân bình đẳng. Chẳng phải nói phá được ngã chấp là ta phát tài, không phải ý này. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Ta có của cải hay không, đó là phước báo. Phước báo mỗi người không giống nhau. Thấy tánh rồi mới tương đồng, chưa thấy tánh thì không tương đồng. Chưa thấy tánh, ta là phàm phu. Nói cách khác, chưa đoạn được vọng tưởng phân biệt chấp trước, ta là phàm phu. Phước báo của phàm phu do tu mà có. Phước báo sau khi thấy tánh là xứng tánh, là tánh đức. Tánh đức thật là vô lượng vô biên, không cùng tận. Như chúng ta đọc trong kinh, đọc thấy thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm, phước báo của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Đây là tự tánh hiển hiện, chẳng phải do tu được. Y chánh trang nghiêm ở thế giới cực lạc là tánh đức, chẳng phải là tu đức. Nhưng người chưa thấy tánh, phước báo của ta là tu đức. Phước báo tu được, phải xem ta tu được bao nhiêu. Ta tu nhiều, phước báo sẽ nhiều. Ta tu ít, phước báo sẽ ít. Tiền tài từ đâu mà có? Tiền tài từ bố thí mà có. Ta không chịu tu tài bố thí, làm sao ta phát tài được? Trong xã hội này, chúng ta thấy có nhiều đại tài chủ. Của cải mấy mươi ức, của cải mấy trăm ức, do đời trước họ tu. Không phải nói họ thông minh, họ có trí tuệ, có nghệ thuật, có năng lực, họ làm ra tiền. Người trí tuệ cao hơn họ, giỏi giang hơn, vì sao làm không ra tiền, họ lại làm ra tiền? Số mệnh họ có, do kiếp trước tu được. Cho nên hiểu được đạo lý này, quý vị sẽ không ngưỡng mộ họ. Đời quá khứ họ tu, ta không tu, cho nên họ phát tài, ta không phát tài. Hiểu được đạo lý này rồi, bây giờ ta có thể tu. Ta tu được rồi, đời sau của cải của ta có thể còn nhiều hơn họ. Đây là đạo lý nhất định. Biết tu nhân. Thông minh trí tuệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Mạnh khỏe trường thọ là quả báo, tu bố thí vô úy là nhân. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta, Phật thị môn trung hữu cầu tức ứng. Chẳng phải Phật Bồ Tát ban cho ta, mà Phật Bồ Tát dạy ta phương pháp. Bản thân phải tự tu. Ta muốn có của cải thì tu bố thí tài, muốn được thông minh trí tuệ tu bố thí pháp, muốn mạnh khỏe trường thọ tu bố thí vô úy. Ba loại bố thí nghiêm chỉnh nỗ lực tu học, ba quả báo đó sẽ hiện tiền. Đây gọi là hữu cầu tức ứng. Không hiểu đạo lý, không hiểu phương pháp, vọng cầu sẽ không cầu được, chỉ là tạo tội nghiệp mà thôi. Tội oán trời trách người lại càng nặng, làm tổn đi phước báo nhỏ của mình đã tu được trong quá khứ. Đây là ngu si cùng cực. Chúng ta phải chuyển phiền não thành trí tuệ. Chuyển cách nào? Chuyển tự tư tự lợi thành đại công vô tư. Khi chưa học Phật, mỗi niệm đều vì bản thân. Giờ hiểu được rồi, giác ngộ rồi, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì xã hội, sẽ có đại phước đức. Cho nên về tư tưởng, về ý niệm, phải thực hiện một cuộc chuyển biến lớn. Câu thứ ba nói về đối tượng. Nhất thiết thế gian hàm cứu hộ, không có phân biệt. Chẳng phải nói người cùng nước ta cứu hộ. Là người một nước ta cứu hộ, là người cùng dân tộc ta cứu hộ, là Phật tử trong Phật giáo ta cứu hộ. Những người khác ta không cứu. Không phải như vậy. Ở đây là nhất thiết thế gian. Nhất thiết thế gian không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, tất cả đều bình đẳng cứu hộ. cứu cách nào? Quan trọng nhất là dạy học. Ta không dạy, họ vĩnh viễn mê thất tự tánh, không thể quay đầu. Tuy có phước báo, phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc. Sự việc này ghi chép trong sách cổ, chúng ta đã thấy rất nhiều rồi. Hiện nay tôi đang nhờ một số đồng tu ở Mỹ sưu tập một số ghi chép về chuyện báo ứng nhân quả luân hồi ở Mỹ. Ở nước ngoài rất nhiều. Hôm qua cư sĩ Chung Mậu Sâm điện thoại cho tôi, ông điện từ tiểu bang Texas. Ông nói ông sưu tập bên đó, ở đó có vị giáo thọ trong trường dùng công phu 30 năm chuyên sưu tập những tư liệu này, sưu tập được hơn 2.000 câu chuyện viết thành sách. Ông sẽ gửi cho tôi một cuốn, tôi nói gửi cho tôi 3 cuốn, chúng tôi dùng để dịch ra. Người Trung Quốc nói sanh tử luân hồi, mọi người không tin. Người Mỹ nói, và còn có bằng chứng. Bằng chứng rõ ràng, có hơn 200 vụ. Đây là thật chẳng phải giả. Đại sư Ấn Quang một đời dạy người ta điều gì? Chính là dạy về nhân quả báo ứng. Cho nên bây giờ giáo dục nhân quả thích hợp với căn cơ của người thời nay. Bất luận người Trung Quốc hay người nước ngoài phải nỗ lực giảng về giáo dục nhân quả cho họ nghe. Giảng về giáo dục nhân quả chính là giúp họ đoạn ác tu thiện. Người ở tầng lớp này đồng nhất, có thiểu số người thông minh trí tuệ cao. Đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần họ xem nhẹ. Đây là hàng lợi căn, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Còn một số ít nữa thực sự có giác ngộ, phải giúp họ chuyển phàm thành thánh. Ta phải có năng lực này mới có thể nhất thiết thế gian hàm cứu hộ. Từ đó cho thấy ta muốn giúp cho người khác chuyển ác thành thiện, tự bản thân phải chuyển ác thành thiện trước. Giúp người khác phá mê khai ngộ, bản thân phải khai ngộ trước. Bản thân mình chưa làm được, sao giúp được người khác? Dù có lấy kinh Phật đưa cho quý vị giảng, quý vị cũng giảng không rõ ràng, giảng không minh bạch. Vì sao vậy? Vì tự mình chưa nhập cảnh giới. Tuy sưu tập được nhiều tài liệu tham khảo, những chú giải đó tất cả đều là kiến thức của người khác, không liên quan gì đến tự tánh. Tự thân dùng không ít thời gian, không ít khổ công, nhưng giảng ra không ai hiểu, nghe rồi không biết gì hết, không hiểu ta đang nói gì. Ta nghĩ xem, nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là do bản thân không nhập cảnh giới, sao ta có thể hiểu được? Phật dạy ta đoạn ác, cụ thể là 10 ác nghiệp. Là cứu hộ từ căn bản. Không sát sanh, nhất định phải làm được. Kiến mũi côn trùng quyết định không được giết. Nó làm phiền ta. Chúng ta thử nghĩ xem. Giả dụ ta là con kiến, ta là côn trùng, ta ra đây để làm gì? Ra đây là để mưu sinh, là để tìm đồ ăn mà thôi. Nó tìm đồ ăn, nó phạm tội, ta giết chết nó. Ngày nay ta sống trên thế giới này cũng là mưu sinh. Người khác giết ta cam lòng không? Ta đồng ý không? Trong lòng chúng ta đều hy vọng ta ra mưu sinh, người khác đều bố thí cho ta. Ta biết ơn. Chúng đến tìm đồ ăn, ta bố thí cho chúng một ít, chúng cũng biết ơn. Ở trong đây nuôi dưỡng tâm từ bi, nuôi dưỡng tâm yêu thương, thương người mến vật, tuyệt đối không sát hại chúng sanh. Tiến thêm bước nữa, tuyệt đối không để vì ta mà chúng sanh khởi phiền não. Đây gọi là học Phật, gọi là phục tánh, phục hồi tánh đức của chính mình. Không trộm cướp, trong khi giảng dạy chúng tôi giảng rất rõ ràng, tuyệt đối không được có ý niệm chiếm đoạt của người. Có ý niệm chiếm đoạt của người, đây gọi là tâm trộm, chính là tâm trộm cướp. Nếu không có tâm trộm, đương nhiên sẽ không làm việc trộm cướp. Cổ nhân thường dạy chúng ta tu hành, tu từ căn bản. Căn bản là tu từ ý niệm, quyết không có ý niệm chiếm đoạt của người khác, mới thực sự đạt đến chỗ không trộm cướp. Thứ ba, không tà dâm. Nên nhớ Đức Phật dạy, dâm dục không đoạn, nhất định không siêu thoát luân hồi. Chúng sanh trong lục đạo lấy dâm dục làm căn bản, xả bỏ được dâm dục sẽ siêu diệt lục đạo. Lục đạo quá khổ, chúng ta còn muốn làm việc này sao? Cho nên lời dạy của Đức Phật phải thường ghi trong lòng. Cảnh giới hiện tiền lập tức liền nghĩ đến. Đức Phật đã dạy ta như thế nào? Chúng ta tư duy thật kỹ. Sự việc này không được làm, làm rồi thì hại bản thân rất lớn. Lợi ích nhỏ, hại quá lớn, được không bằng mất. Ý niệm này của ta tự nhiên tiêu trừ. Diễn ly được sát đạo dâm. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Đây là thiện nghiệp của thân. Thân thiện, không vọng ngữ, nhất quyết không lường gạt người khác. Mỗi câu nói đều chân thật, chắc chắn không bị thiệt thòi, không bị mắc lừa. Dùng tâm chân thành đối đãi người. Không lưỡng thiệt, lưỡng thiệt là khêu khích thị phi. Nói người này tốt, người kia xấu, không được nói như vậy. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy chúng ta, ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật. Điều này rất hay. Cho nên càng nói ít càng tốt. Niệm Phật nhiều. Ác khẩu là nói lời thô lỗ. Khiến người khó nghe. Không hoan hỷ tiếp nhận. Chúng ta phải sửa đổi. Thường nghĩ đến bản thân trong cuộc sống hàng ngày, đối người tiếp vật, từng giờ từng khắc phải kiểm điểm chính mình. Ỷ ngữ, hoa ngôn xảo ngữ, không có ý tốt. Có ý hay vô ý đều tổn hại xã hội, tổn hại chúng sanh. Khẩu nghiệp dễ phạm nhất. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn liệt nó vào hàng đầu. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha khóa, liệt vào hàng đầu dễ phạm nhất. Kinh điển thường dạy chúng ta tích lũy công đức. Ta tu tích công đức thường xuyên thất bại. Thất bại chỗ nào? Thất bại chỗ khẩu nghiệp. Từ khẩu nghiệp chạy mất, lủng lỗ chạy mất. Công đức không thể thành tựu đều từ khẩu nghiệp chạy mất. Cho nên phải miệng kín như bưng. Mới có thể tích lũy công đức. Ý là ý niệm. Không tham, không sân, không si. Từng giờ từng phút dùng 10 điều này răn đe chính mình. Đây gọi là đoạn ác tu thiện. Ta hạ thủ công phu từ đây. Đây là nền tảng trong hành môn. Giới căn bản vẫn nương vào đây làm nền tảng. Trong Phật Pháp, giới căn bản là ngũ giới. Ngũ giới nương vào thập thiện. Không có thập thiện, lấy đâu ra ngũ giới? Cho nên thập thiện là căn bản trong căn bản, nền tảng trong nền tảng. Nếu chúng ta không nghiêm chỉnh thực hành, đời sau khó có được thân người, sao thành Phật được? Thành Phật, thành Bồ Tát, kiến lập nền tảng là ở cõi người. Thập thiện nghiệp đạo là cõi người. Thập thiện nghiệp đạo không thực hành được, tư cách ở cõi người ta đã bị mất, đời sau đi về đâu? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên đoạn ác tu thiện không nói gì khác, chỉ nói 10 điều. Bắt đầu làm từ bản thân. Như vậy mới đúng như trong kinh thường nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thật sự làm được 10 điều, đoạn thập ác, tu thập thiện, mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói. Nếu ta không làm được, trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân là nói người khác, không có phần chúng ta, ta không có trong đó. Đây là trình độ thấp nhất. Nếu trình độ nâng lên cao, chẳng những phải tu thập thiện, còn phải tu tam quy giới luật. Điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm hoài nghi. Đó là từ điều này nâng cao hơn, cơ bản ở thập thiện. Đến điều thứ ba, mới nói đến phá mê khai ngộ. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là phá mê khai ngộ. Hai điều trước trong tam phước là đoạn ác tu thiện. Điều thứ nhất là giáo hóa người thường. Điều thứ hai, giáo hóa đệ tử Phật. Tứ chúng đồng tu học Phật, đoạn ác tu thiện. Sau đó mới nói đến phá mê khai ngộ. Cuối cùng đem pháp môn tịnh độ dạy cho ta, siêu phàm nhập thánh. Phật trong giáo lý tịnh độ, thứ tự của Ngài, cách dạy của Ngài, chúng ta phải lãnh hội. Đối với Đức Phật, tự nhiên ta bái phục sát đất. Cơ cấu dạy học của Ngài quá hay, tìm không ra khiếm khuyết. Từ cơ cấu này mở rộng ra, chính là nhất thiết thế gian hàm cứu hộ. Bất luận tu học pháp môn nào, đều phải quy nó về tịnh độ. Mới gọi là thành tựu viên mãn. Quy về tịnh độ, không cần thay đổi pháp môn mà họ đã học. Điểm này cần phải biết. Nếu thay đổi pháp môn mà họ đã học, họ sẽ phản kháng, không thể chấp nhận. Lần này chúng tôi đến Malaysia, có vị đồng tu phát tâm chuyên trì kinh Địa Tạng. Đến hỏi tôi, như vậy có giảng sanh thế giới Cực Lạc được không? Tôi nói được. Trong kinh Vô Lượng Thọ có: người thọ trì đọc tụng Đại Thừa, chỉ cần hồi hướng cầu sanh tịnh độ, chắc chắn được giảng sanh. Anh cứ đọc kinh Địa Tạng của anh, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát của anh, không cần đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A-di-đà, không cần. Điều kiện giảng sanh tịnh độ là nhất tâm bất loạn. Bất luận tu học pháp môn nào, chỉ cần đạt đến nhất tâm bất loạn, tâm địa thanh tịnh, tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hồi hướng như vậy bèn được giảng sanh. Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn ta. Người niệm Quán Âm Bồ Tát cũng không cần đổi thành niệm Phật A Di Đà. Thậm chí như đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Giang Dị Nông, cư sĩ Chu Chỉ Am, cư sĩ Giang Dị Nông hàng ngày đọc kinh Kim Cang, thọ trì kinh Kim Cang. Cư sĩ Chu Chỉ Am đọc tâm kinh, đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Trong giảng sanh truyện có tên của họ. Bất luận tu học pháp môn nào, chỉ cần hồi hướng cầu sanh thế giới Cực Lạc đều được giảng sanh. Cửa thế giới Tây Phương rộng lớn, Phật A Di Đà không nói, không tu kinh Vô Lượng Thọ, không niệm Phật A Di Đà thì không thể giảng sanh. Phật không nói như vậy. Phật nói tất cả những ai tu theo pháp Đại Thừa. Lại còn có thể hồi hướng, nhất định được giảng sanh. Tâm của Phật A Di Đà là bình đẳng, là thanh tịnh. Đây chính là nhất thiết thế gian hàm cứu hộ. Nếu thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà chỉ thu nhận những người tu theo tịnh độ, những tông phái khác đều không nhận, tâm lượng của Phật A Di Đà không lớn, không thể quảng độ tất cả chúng sanh. Ai ngài cũng nhận. Bất luận ta tu theo pháp môn nào, từ đây chúng ta có được thông tin. Có người nói họ là đạo Cơ Đốc, học những tôn giáo khác có thể giảng sanh Cực Lạc hay không? Đáp án của tôi là khẳng định có thể. Chỉ cần đạt được tâm thanh tịnh, bất luận tu theo tôn giáo nào, tu tập pháp môn nào, chỉ cần được tâm thanh tịnh, chỉ cần buông bỏ danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, đem công đức này hồi hướng Tây Phương tịnh độ, quyết định được giảng sanh. Về lý nhất định là như vậy. Cửa Phật mới gọi là rộng lớn. Rộng lớn đến không có bờ mé. Chúng ta thấy tất cả tôn giáo đều là bình đẳng. Tất cả mọi tôn giáo đều là chí thiện. Nhưng ngày nay trên thế giới, không chỉ Phật giáo thiếu hụt nhân tài hoằng pháp, mà mỗi tôn giáo đều thiếu hụt. Vì sao thiếu hụt nhân tài hoằng pháp? Chúng ta suy nghĩ xem, thiếu hụt người thật sự y giáo tu hành. Nếu họ không thật sự y giáo tu hành, làm sao họ có thể hiểu được giáo nghĩa? Làm sao có thể khế nhập cảnh giới của thánh hiền? Từ đó cho thấy, cư sĩ Hạ Liên Cư trong Tịnh Ngữ khởi xướng thật làm. Bất luận ta tu học tông phái nào, pháp môn nào, thậm chí nói tôn giáo nào, cũng phải thật làm. Quyết định thuận theo giáo huấn của thánh hiền, y giáo phụng hành. Tâm lượng phải rộng lớn, nhất thiết thế gian hàm cứu hộ, nhất định phải có tâm lượng lớn. Đây là Kiên Pháp Bồ Tát. Sở trì thuyết, trì là thọ trì, thuyết là diễn thuyết. Một đời ngài thọ trì diễn thuyết. Thọ trì là tự hành, diễn thuyết là quá tha. Hôm nay hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến đây.